Thì ông nằm mộng, rồi lại bà ấy nằm mộng, cứ thấy cậu về cậu đòi cái quyển sách, nói đòi cái quyển sách màu sắc như thế, là cái quyển sách con thường đọc thì bố mẹ chưa đốt cho con, thì xin xin đốt cho, trả lại cho con cái quyển ấy. Thì bảo đốt lại cho cái chú đó cái quyển ấy. Nhưng mà thì ông bố tỉnh dậy mà hỏi bà vợ rằng làm sao rõ ràng đốt hết, làm sao bây giờ tôi lại còn nằm mộng thấy nó về nó đòi cái quyển ấy. Thì bà ấy bảo không, tôi đốt cả rồi. Thế ông ấy cũng cùng với bà ấy lục khắp nhà trên nhà dưới để tìm xem có còn cái quyển sách ấy không, nhưng mà tìm không thấy. Thì hôm ấy cũng tại Hà Nội, ông ấy đi làm về, ông ấy đi làm về thì ông ấy tới cái cầu thang là sửa soạn, ông ấy lên cầu thang, ông ấy về phòng để ông ấy thay quần áo. Thì ông thấy cậu ấy đi từ ở trên cầu thang cậu đi xuống, còn ông ấy thì ở dưới cầu thang ông sửa soạn ông đi lên. Thì cậu ấy đi từ ở trên cầu thang cậu đi xuống mà tay cậu cầm quyển sách. Đến lúc đến tới trước mặt ông ấy thì cậu để cái quyển sách xuống cái cầu thang đó, xuống cái bậc thang đó, rồi cậu ấy biến mất. Thì ông ấy nhìn xuống thì cậu ấy thì biến rồi, nhưng mà quyển sách thì vẫn còn đấy. Thế là ông ấy cầm cái quyển sách ấy lên, thì ra hai vợ chồng lục soát thế nào mà hãy còn sót cái quyển đó. Cho nên là lúc bây giờ hai vợ chồng vội vàng cầm cái quyển sách đưa ra ngoài mộ của cậu ấy, rồi đốt ở ngoài mộ. Thế là từ đấy không có thấy cậu ấy đòi sách vở nữa. Đấy. Thì ông bà ấy kể chuyện cho thầy nghe. Như thế rõ ràng là cái người âm người ta đòi đốt cho người ta những cái vật dụng thì người ta mới sử dụng được. Thế cho nên ông ấy kể cho thầy câu chuyện đấy để ông nói rằng đấy, cái chuyện vàng mã mà bây giờ chị không tin, nhưng mà đấy, gia đình nhà tôi thật sự đang có xảy ra cái việc như thế. Mà chính con trai của ông, mà là cái chuyện hiện tại lúc bây giờ ở ngay tại tỉnh Hà Nội. Thế thì thấy ông ấy kể như thế thì thầy chỉ biết nghe như thế, và cũng chỉ biết im lặng mà nhận chịu, chứ mà cũng không biết là không dám phê phán phải trái ra làm sao. Vì chúng ta nó ra ngoài cái chỗ hiểu được. Ừ thì quyển sách đã làm bằng giấy suông ấy thì đốt, như đằng này còn bao nhiêu chữ ở trong thì làm sao mà phải âm mà ta đọc được. Thì cái này là cả một cái bí ẩn mà mình không hiểu. Chứ đấy, cái quyển sách ấy ông bà không đốt, mà rồi người ta về người ta kiếm được cái, ta cầm cái quyển sách ta đưa ra hẳn để lên ở cái chỗ cái cầu thang, rồi cái cậu ấy biến đi mất. Thế cho nên cái ông ấy kể cho thầy câu chuyện, và ông ấy bảo đấy, không tin không được. Thì thầy cũng chỉ xin kể lại câu chuyện cho chị em, rồi mỗi người hiểu theo cái chỗ biết của mình. Thế thầy cũng xin, cũng không có giải nghĩa được cái việc này, mà không biết thế nào là phải trái. Cái trình độ hiểu của chúng ta nó còn cạn cợt lắm.
Cái câu cuối ở cái câu thứ hai là chẳng mấy ai chấp nhận Bát Đô Pháp Tánh là một loại thân bằng ánh sáng. Thì con bạch thầy, tức là cái thân bằng ánh sáng này là nó cũng có cái màu đỏ và màu Bát Đô,
người nào cũng có, mà đến cái lúc lâm chung ấy, nhưng mà nó chỉ vút qua như một làn chớp, thì mỗi người cứ thấy một cái làn chớp hiện lên rồi tắt đi, chứ không biết đấy là một cái loại thân. Nếu những các bậc tu hành người ta an định với cái loại thân này thì người ta coi như người ta chứng quả đấy. Nhưng cái loại thân này ai cũng có, gọi là pháp tánh. Thì nghĩa là chúng ta thì không mấy người biết tới.
Là như ở đây trong cái phần số 3 thì nói là dù trong đời sống già lão đau ốm khỏe mù, thì đây chỉ nói về cái người lớn tuổi thôi. Còn con nghĩ thầy, người lớn tuổi mà khi chết rồi thì cái thân trung ấm đó, nó bằng đứa bé từ 8 đến 10 tuổi, nhưng con thỉnh thầy như một đứa bé khoảng 3-4 tuổi thôi, thì nó có được cái thân trung ấm như vậy hay không, hay là nó còn nhỏ như cũ?
thì chắc là nó cái thân trung ấm, thầy các những cái này thầy không có nghiên cứu nhiều, thầy không có biết rõ, nhưng mà thầy nghĩ rằng đối với cái người bình thường thì cái thân trung ấm nó chỉ có thể cao được bằng tương lai thôi. Thế còn cái đứa nó nhỏ hơn thì chắc là nó hiện một cái thân nhỏ thôi.
Như về ở trong này thì có nói là như nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt, thì cái này là con cũng có được chứng kiến mà cái người âm nhập về không mà thầy. Thì người đó người ta nói là tại vì khi mà có một vị thầy khi người đó cứ đi tam bảo, người đó không chịu, mà người đó là cái nghiệp đi lính, cái họ nói là ở cõi âm đó nó cũng y như cõi dương trần nha. Ví dụ như người đi lính thì xuống dưới đó nó cũng có một cái binh đoàn đi đánh trận, rồi hãy người làm rẫy thì cũng có làm rẫy, rồi có nó cái cuộc sống nó cũng giống như ở trên trần gian này.
Thì người ta cái tâm tưởng của người ta
con bạch thầy rồi có người như là bị đi lính bị chết, cái bị đây bị chết người ta mà đứt cái đầu thì coi như là con thấy có những cái việc đó là vẽ hóa vẽ một cái đầu, cái là chúc nguyện cho người ta thì người ta được cái đầu lại, là người ta mừng rỡ, là người ta nói lên
con thì những cái cách thức của những các vị thầy, những cái này nó người ta dùng cái tâm tưởng của con người mà người ta giúp cho con người sống đấy, nhưng tưởng như mình được cái đầu, thế rồi hóa ra mình thấy là mình có đầu thật, bởi vì toàn là các vị sống bằng tưởng mà.
Nghĩ là như là khi mà cúng để thỉnh tế trên chư Phật thì mình cũng thỉnh để đốt vậy, thì khi con nghĩ rằng đối với những người chết đó thì với những cái đồ vàng mã là quần áo thì con nghĩ chắc là người ta được hưởng sao?
Thì cái đó chúng mình không bởi vì cái chuyện nghiên cứu mình rất kém, mà cái hiểu được cái tình cảnh của những cái này chúng mình lại chưa đủ khả năng, cho nên thầy không dám phán đoán cái việc này, chỉ có biết học thì biết đến như thế này, nói như thế này thì mới biết thế này thôi, chứ không dám phán đoán hẳn, bởi vì cái trình độ hiểu biết của mình nó chưa tới, cho nên thầy không có dám nói chuyện gì về những cái việc này cả, chỉ có đọc đây biết như thế. Nói thêm bởi vì cái kinh nghiệm của mình cũng như cái sự nghiên cứu của mình nó chưa tới, rồi nói sai rồi phải tỏ. Tóm tắt lại là những người ở cõi âm ta sống bằng tưởng, cho nên là các vị thầy bậc các bậc thầy lại dùng cái tâm tưởng cho người ta đỡ khổ. Không, cái ở đây nói minh bạch là vẫn hình tướng cũ, nghĩa là bây giờ như cô Bảo Đức thì vẫn hiện cái tướng như cô Bảo Đức, mà cô Tịnh Nghĩa thì cứ hiện cái tướng như cô Tịnh Nghĩa, đó. Nghĩa là hiện cái tướng như bình như lúc cũ, chỉ có cái điều là trong lúc sống thì cái người chân què, bây giờ cũng hiện cái tướng chân què nhưng mà ta vẫn đi được.
Đó.
Cái gì nữa?
Sự tinh anh.
À, cái sự tinh anh. Ở đây nói là cái sự tinh anh ấy, lúc chết thì nó còn mạnh, nó hơn những mấy lần, gấp 7 lần. Lúc thừa. Số đông là giống nhau, bởi vì người nào cũng tinh anh cả. Người nào chứ không phải là đần độn. Cho nên mình ở đây có nói rằng cái bài khai thị này, người sống có thể không hiểu, nhưng mà những cái người trung thân trung ấm này người ta hiểu được, bởi vì cái khả năng tinh anh của người ta gấp 7 lần chúng mình lúc bình thường, bởi vì chúng mình còn bị các cái tế bào của da thịt xương này nó chướng ngại, và người ta ra khỏi cái xác thịt xác thân, cho nên người ta chỉ toàn sống bằng tinh thần, cho nên ta tinh anh hơn mình. Thầy không ngắt thì không nói chuyện được. Đây là nói chuyện các quỷ thần thôi. Chứ còn đã ở trong địa ngục thì đã bị tàn, những cái sự tra tấn ấy thì còn nói chuyện gì đến những các cái sự này. Đây là các vị còn ở ở trong cái loại quỷ thần ấy thì người ta có nhận được hay không ấy thôi. Chứ đây không nói chuyện địa ngục. Thì sao nó nói cái gốc? Thì con nói có nhẹ. Thì những người ở quỷ thần ấy người ta được sung sướng cái gì?
Dạ, thì ở nó chỗ đó con sướng hơn cho mình câu làm ngươi làm gì vậy đó.
Tức là cái ý của con nói như thế thì người ta sướng hơn ở cõi nhân gian chứ gì?
Dạ, người ta vẫn có sẽ lâu, lâu sẽ hơi đâu vậy đó.
Ừ. Thế nhưng mà con nên nhớ rằng các quỷ thần ấy có 36 loại quỷ thần. Thì chỉ có một loại gọi là hy từ. Đấy. Trong 36 loại chỉ có một loại là hy vọng về cái sự cúng của thế gian thì được hưởng thôi. Chứ không phải là những các loại kia người ta được hưởng. Có những loại cả ngày lửa nó đốt toàn thân. Thì cô đốt nhà lầu với ô tô xuống cho người ta cũng vẫn bị được lửa nó đốt toàn thân. Ta làm gì cái nhà lầu với ô tô. Mà sung sướng cho đến nỗi nó thích đi xuống dưới, nó ở dưới để nó hưởng ô tô nhà lầu. Thế cái báo nghiệp của quỷ thần là khổ lắm đấy. Mà cái chuyện ô tô nhà lầu mà có người ta có nhận được hay không, cái này còn là một nghi vấn.
Con nghe một câu chuyện như thế này thì con kể lại cho thầy nghe đi.
Thấy nghe chịu chùa Phổ Quang, nhưng mà tôi nghe lõm bõm, tôi cô Thanh Tịnh nói tôi nghe chưa được rõ. Có vị nào xin làm ơn nói lại minh bạch hộ. Theo như trong kinh nói thì bởi vì họ sống bằng vọng tưởng cho nên họ tưởng, nhưng họ cũng thấy cái cõi đời ở của họ ở dưới âm nó cũng giống như chúng mình ở bây giờ ở cõi dương. Ở cõi dương cũng đều là hư vọng thì huống chi là cõi âm, cho nên tự họ cũng thấy chợ búa, cũng thấy buôn bán, cũng thấy làm ăn, nhưng mà cũng đều là cái nghiệp nó hiện lên đấy thôi chứ không có thật.
45 chỗ là do năng lực của tư duy khá nền gọi là do nghiệp thân trung ấm không ngừng đi
lại. Trang 45. Do năng lực của tư duy khái niệm gọi là gió nghiệp, cho nên thân trung ấm không ngừng di động. Đấy. Thì chúng ta bây giờ đây vẫn có cái thói quen tư duy khái niệm. Đấy thì suốt từ sáng đến giờ con tưởng cái này, con nhớ đến cái kia, con suy nghĩ đủ thứ. Thế thì cái nghiệp này chúng ta vẫn có từ lúc sống, gọi là gió nghiệp. Nhưng mà cái lúc sống ấy, mình còn cái thân này. Thí dụ như con nghĩ đến ta đi ra ngoài bờ sông, ở ngoài bờ sông là gió mát. Đấy. Thế thì bây giờ con nghĩ như thế thì cái thân này nó còn đây. Cho nên con nghĩ như vậy nhưng con vẫn ngồi ở trong chùa, con không có đi thấy mình ở ngoài bờ sông. Chứ còn những cái vị này lúc bây giờ nhớ đến chuyện đi ra bờ sông là người ta đã đứng ở bờ sông rồi. Ta thấy người ta đứng ở bờ sông rồi. Thế. Cho nên cái thân trung ấm nó không ngừng di động. Tức là bây giờ đây này, cái tâm của chúng ta hiện tại bây giờ suốt ngày chúng ta tư suy nghĩ niệm này niệm kia, có lúc nào chúng ta ngừng không? Thấy thấy thì chính cái niệm này, chính cái tâm hiện tại đây mà bây giờ đây sở dĩ mà nó nghĩ thì nó cứ nghĩ, chứ mà mình vẫn ngồi ở trong chùa là bởi vì nó còn vướng cái thân này. Cái lúc bây giờ không có cái thân, cho nên cái thân của mình lúc bây giờ chỉ là một cái màng, cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia, cho nên nó không ngừng di động, nó chuyển biến, nó cứ tự mình cứ thấy là một cái khối cứ biến hóa triền miên như thế. Cho nên cái thân, cái người này người ta khổ lắm. Còn bây giờ cái biến hóa của tâm suốt ngày nhưng mà ta, mình không thấy, bởi vì còn cái sắc thân này nó giữ lại, cho nên mình không thấy cái đó. Cho đến lúc bây giờ chỉ có cái sự biến hóa của tâm mà lại không có thân, cho nên cái thân này, cái tâm nó biến hóa, nó không ngừng chuyển biến, nó di động, cho nên nó cứ thấy nó ở chỗ này rồi lại thấy ở chỗ kia, cứ như thế suốt ngày mà nó chuyển biến từng niệm một. Mỗi một niệm có bao nhiêu sát na, coi như một niệm của mình là nó biến bao nhiêu thứ. Thế cho nên cái gọi cái sự biến hóa này gọi là gió nghiệp. Thì lúc bây giờ cái người này người ta không có cái thân, cho nên cái người ta sống bằng cái loại cái thân trung ấm, là cái loại cái tâm biến hóa đó, cho nên người ta khổ lắm, không an được, muốn đứng lại muốn dừng lại cũng không được. Thế người ta thèm khát một sắc thân, thèm khát cùng cực nè, chứ không phải là thèm khát vừa. Cho nên một cái vong linh nào mà họ đã ám được một người nào, gọi là cướp xác, họ vào được cái thân một người nào, họ cướp được cái xác ấy, khó khăn mà lôi được họ ra lắm. Thì trừ khi mà có một cái oai thần, như ông thầy pháp, nếu mà không ra ông chị, người ta có cái cách lôi được ra. Thế cho nên nó mới sợ thôi. Chứ còn nếu không là những ma quỷ họ ám người ta, họ cướp xác. Nên có cái thân là một cái rất quý đấy. Chúng ta cứ bảo nó là nó như bẩn, nó là cái vô thường. Thế nhưng mà thực ra người ta thèm khát được dựa vào cái thân để an ổn một phần nào. Thế thì bây giờ chúng ta mà muốn khỏi cái khổ này thì cứ lúc sống phải tập định cái thần lại. Định cái thần lại để đến lúc chết cái tinh thần, cái gió nghiệp này nó đỡ quá lung lay. Cho nên bây giờ tập định. Ngay ở đây ngay từ đầu Ngài cứ dặn chúng ta là ai mà sắp chết, dặn người ta an định vào cái tánh vô sanh bất diệt của mình, sống với cái tánh ấy để được bình an yên ổn. Ở đây theo như ở đây nói, nếu mà để cho người ta nhớ đến Phật, người ta niệm Phật thì người ta được vãng sanh. Bởi vì người ta chỉ cần nhớ đến Phật, nhớ đến cõi cực lạc là người ta đi luôn về cõi cực lạc. Chứ không phải như chúng ta bây giờ vướng cái sắc thân, nhớ đến cõi cực lạc mà vẫn không đi được. Còn những người này nhớ tới là người ta đi luôn. Thế đó, cho nên một cái may mắn lớn nếu mà những người này nhớ đến Phật mà nghĩ đến về cực lạc. Cho nên đây tổ khuyên mình phải hộ niệm nhắc nhở cho người ta. Trung ấm, tức là bây giờ thì chúng ta gọi là tiền ấm, tức là cái thân hiện tại nó có năng, nó có đủ, gọi là thân ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức năm cái, cho nên gọi là ấm, tức là nó có năm cái. Thì cái thân hiện tại của mình đây gọi là tiền ấm. cái thân mà mình đầu thai về sau này kiếp sau gọi là hậu ấm, thì bây giờ trong cái khoảng ở giữa trước khi đi đầu thai sang thân khác thì nó có cái loại thân này, cho nên gọi nó là trung ấm, nghĩa là nó cũng đủ sắc thọ tưởng hành thức như mình, có năm cái.
Ờ,
họ về luôn. Nếu họ về được. Thế rất khó. Chỉ cần là làm thế nào lấy lúc ấy để cho họ nhớ được đến Phật và họ tin tưởng được. Nhưng mà nó lại có cái khó khăn lắm. Bởi vì cái tâm họ nó di động như thế này. Làm sao họ an định, làm sao mà họ tin lúc bây giờ. Cho nên bây giờ sống là phải có một cái sự rèn luyện. Đến thế nào thì lúc bây giờ người ta mới mới có thể mà nghĩ đến cái chuyện cầu vãng sanh.
Ví dụ như là những người mà những cái tội những người dưới địa ngục có thể đặt chân, là người ta một đời ta tạo ác cho nên bị đọa địa ngục. Mà một khi người ta đã tỉnh ra cái niệm một câu là Nam Mô A Di Đà Phật thì bao nhiêu cái tội giữa quá khứ là được tiêu diệt hết. Thì như ở trên hiện đời chúng con một ngày, như cuộc sống con mà chúng con khổ quá cũng khó tu nữa, thiếu ăn thiếu mặc cũng khó tu khó niệm Phật. Mà dưới địa ngục mà cứ ngay suốt ngày cứ gươm đau như vậy, làm sao mà nhớ Phật niệm Phật được?
Ê thế, cho nên không không phải là cái chuyện dễ.
Như thầy dạy như vậy thì con thấy dễ quá, như vậy khi nào mà cái thân chúng ông cần nghĩ đến là về liền dễ quá như vậy.
Thế mà trái mà không nghĩ được đấy, vậy mà không làm nổi.
Em hỏi là thân trung ấm hay là quỷ thần ấy, thì chỉ là cái bóng thôi hay có thể hiện được một cái sắc chất thật không?
Không có sắc chất nhưng mà có hiện hình tướng, cho nên nó cũng có sắc, nhưng cái sắc nó tế nhị, là một cái làm gần tư tưởng thôi.
Nó cần được cái cuốn
sách
nó xuống nó để đi cầu thang
bằng thầy. Thế đấy, cái đây là cái câu chuyện người ta kể cho thầy.
Dạ.
Mà cái ông cụ ấy, ông ấy là một công chức, một người rất đứng đắn, chứ không phải là một người nói bậy. Một người đứng đắn. Mà ông kể chuyện gia đình nhà ông nó có xảy ra cái việc ấy, nó cầm nổi cái cuốn sách. Chứ thường là làm sao mà cầm được. Những cái người này người ta có cái linh thiêng đến trình độ ấy.
Bác thầy giác mới kể cho con cái chuyện mà vừa xảy ra ở ngoài Hải Phòng ấy. Là cái có hai cậu này, hai thằng bé nó đi từ Đồ Sơn mà về Hải Phòng mà buổi tối. Thì nó gặp một cái cô bé này xin đi nhờ về Ba Tư Phan Bội Châu là trong thành phố ấy. Thì hai ông tội nghiệp cho lên xe ngồi. Thế đến lúc đi được một khúc thì cứ thấy tóc cái cô bé này dài ra thì cái thằng đằng sau nó nhìn thấy nó sợ quá, nó mới gọi cái chú đằng trước á, là làm sao cái cô này tóc cứ mỗi ngày một dài ra.
Cái tóc à?
Cậu kia quay lại thì lại thấy là một bà già, thì sợ quá mới đâm vào cái cây rồi chết đang luôn tại chỗ. Và cái cậu đằng sau thì ngất đi. Thế đến sáng hôm sau á thì người ta đi làm ăn, người ta mới phát hiện ra có một cái vụ án mạng như thế, người ta mới chở cái ông còn sống vào bệnh viện. Thì đến lúc công an đi điều tra thì về cái số nhà 34 đấy con mày thầy. Thì hai ông bà già nói là có một đứa con gái tên là Hiền như vậy nhưng mà chết hơn một năm nay rồi. Thì con mới hỏi nếu mà ma thì làm sao mà hiện ra một cái sắc chất để hai ông kia ông ấy sợ thấy mà ngồi
mới
lên xe nữa.
Ta hiện hẳn lên được.
Dạ.
Này có. Thầy thì nhớ là ở câu chuyện xảy ở bên Pháp, mà đây là thầy đọc ở trong sách, người ta kể là câu chuyện xảy ra ở bên Pháp. Cái ông có một cái hội đó, người ta nghiên cứu về những các cái tinh thần con người, ta nghiên cứu về người ta, cái tinh thần. Thế thì cái chỗ đó có một cái bà đó, ta coi như là các vong cứ về cứ ám vào cái bà, cho nên ta gọi cái bà là bà Đồng. Thì hôm đó cái hội đó mấy cái ông toàn những bác, các nhà bác học cả, mới hội họp cả ở nhà cái bà đó để muốn nghiên cứu về cái tinh thần của con người sau khi chết. Thế thì các ông ấy hội họp đấy, và dĩ nhiên người ta cũng thành tâm, người ta khấn những các vong linh nào mà có thể, có khả năng thì hiện thân lên cho người ta được thấy. Thế thì người ta thấy ở trên tường, bỗng nhiên là như là một cái đám mây màu trắng mà hiển hiện ở trên bức tường. Thế cái đám mây thâu dần lại, hiện lên thành hình một người con gái, một người nữ, hiện rõ ràng. Rồi từ cái bức tường ấy bước dần xuống, nói chuyện với tất cả các ông bác học này. Mà cái này là thầy đọc ở trong một quyển sách này. Người ta ghi cái kết quả của cái vụ mà coi cái gì thử đó, người ta thí nghiệm. Thế thì cái cô con gái hiện thân hẳn ở trước mặt tất cả mọi người, mà hiện thân như người như mình ấy. Lúc đầu thì chỉ có là đám mây thôi, đám mây ở trên bức tường đó. Xong cái đám mây nó thâu dần hiện hình thành một cô con gái thật sự, mà đi từ ở trên bức tường này, đi dần đi, bước như ở hư không này, mà bước xuống tới cái nhà, tới cái sàn nhà như mọi người, rồi ngồi ghế nói chuyện với tất cả mọi người. Thì cô ấy nói tên của cô ấy, rồi cô nói ngày chết. Thì người ta tính ra đến cái hôm mà cô ấy hiện hình ấy, là cô ấy đã chết đã 100 năm nay rồi. Rồi đến lần thứ hai người ta lại thử nữa. Lần thứ hai thì người ta thử nữa, là chính cái ông bác học ấy, ông ấy xin phép cái cô đó, cho ông ấy được nắm bằng thân cái cô đó, xem nó có gì khác với người ta không. Bởi vì cô ấy là ma, mà cô hiện hình rõ ràng, mà cô tự xưng cô là ma rõ ràng. Thế thì cái ông bác học ấy, đến cái lần thử thứ hai, ông xin là cô, xin cô ấy cho ông ấy được nắm vào thân cô ấy, để ông ấy xem rằng cái da thịt của cô ấy nó có giống của mình không. Thế cô ấy chấp nhận. Cô ấy chấp nhận. Mà khi ông ấy nắm vào tay cô ấy thì ông ấy tuyên bố là như là nắm vào người thật ấy, chứ không có một cái cảm giác gì là ma, là khác người cả. Thế nhưng mà đến khi mà tới cái giờ ông, cô ấy chỉ tiếp được có một cái giờ ngắn thôi. Thì tới cái giờ mà cô ấy phải về, thì cô ngồi im thế này, thì tự nhiên cái hình của cô nó tan, thế là nó biến đi. Thì là biến đi thì không có da thịt gì cả. Thế nhưng mà đấy, cho nên kết ám lại mà nó thành sắc. Kết cái tưởng, tức là cái cô này là một vị mà đã linh thiêng như vậy, thì hẳn là người ta, cái tinh thần của người ta nó có một cái định lực mạnh lắm. Thì không biết kiếp trước cô là thế nào, nhưng mà cô kể rõ ràng về cô nói tên và cái ngày chết của cô ấy, chứ không nói rõ. Thế thì đấy, nó có cái kinh nghiệm thầy đọc cái quyển sách này bằng tiếng Pháp, mà chính là một cái hội đồng của những các nhà bác học, người ta xuất bản cái quyển sách đó theo những các kinh nghiệm trong cái quyển sách ấy, còn nói nhiều việc khác nữa, nhưng thầy nhớ một cái việc đấy. Thế thì các kinh nghiệm người ta học và người ta nhận thành như thế. Và cái câu chuyện này là câu chuyện có thật ở của viện nghiên cứu ở bên Pháp, chứ không phải là chuyện đồn đại ở bên ngoài. Đấy, anh nên cứ tưởng mà kết lại. Nhưng mà cái ông ấy tuyên bố là khi mà ông nắm vào tay cái cô nên nắm vào vai, ông nắm, ông xem có phải giống như người không. Đấy. Thì ông bảo không có một cái cảm giác gì là khác cả, rõ ràng là người. Thế nhưng mà đến lúc mà hết cái giờ nói chuyện thì cô ấy ngồi im lặng, cô dần dần cô tan biến đi, từ lâu chẳng có gì cả. Cho nên để kết cái tưởng lại mà nó thành.
Nhưng mà con kể là bà cô con là đang nằm ngủ thôi, là sống ở đòn, ở sống thôi bà thân. Thì đang nằm ngủ ở sau cái mũi dày. Thì nửa đêm rồi tự nhiên thì ai nằm bên cạnh cô con á. Thì nằm ra, nằm một bên như vậy. Thì cô con thì tưởng nó là mẹ của cô, mẹ của cô con. Xong đến năm sáng mai này coi lại thì toàn là một đám nhớt. Nhớt là mắt ra thôi bà thân. Thì mà ra không biết khi nữa là phát hiện ra khi mời thầy tới nói là đây là chợ gió mà ra. Mà ra đến năm thì cô là mà giá là kia mà giá. Thì từ chỗ đó là cô con bị điên luôn. Bị điên mấy chục năm xong rồi tìm thầy thì chữa.
Đấy, những cái chuyện này thì có. Tức là người ta ở trong Lăng Nghiêm gọi là quái quỷ ám vào các vật cho nó thành hình. Thì những các cái loại có nhiều. Cái ký của cô Như Hòa đó, chính cái chùa Hưng Ký của cô Như Hòa bây giờ, cái hồi ấy thầy ở Hà Nội, thì cái ngôi chùa đó của ông Hưng Ký, bà ấy làm cái chùa thì bà ấy mất rồi, nhưng mà bà ấy giao cho đến lúc ông bà ấy mất thì ông ấy có cái lòng thương quý bà ấy, cho nên ông ấy tiếp tục ông ấy làm cái chùa cho xong. Rồi vì cái chùa ấy là tất cả công lao mà cũng nhớ tưởng đến cái công đức của bà ấy, cho nên ông ấy tìm cái một vị tăng đích đáng, ông ấy cúng cái chùa đó. Thế ông ấy cúng cho Hòa Thượng Giải Ngạn. Thế Hòa Thượng Giải Ngạn là một vị người Huế, không biết người Huế hay là vào Huế học, thì chỉ biết là ngài theo có cái chỗ nghiêng về cái Phật pháp một cách tuyệt đối, không tin mê tín dị đoan. Cái ngài về cái chùa Hưng Ký đó, cái hồi đó chính thầy xuống học tại đấy, thầy học ngài có giảng một phần nào về cái bộ Lăng Nghiêm, thì chính thầy có xuống học đấy một lần, học một thời gian ngắn. Thế thì cái hồi ấy cái chùa đó, thì Hòa Thượng Giải Ngạn ngài không có tin cái mê tín dị đoan. Thế nhưng mà cái việc này xảy ra ấy là thầy nghe lại đấy, chứ chính thầy không có mặt ở đó cái hôm đó, chỉ biết là thầy biết cái chùa ấy mà thầy biết nhận thầy Giải Ngạn thế thôi. Còn cái lúc cái chuyện xảy ra là thầy nghe lại về sau. Thì ở đấy có cái ông thầy thuốc ê nữa. Ngày xưa cái người Tàu người ta cứ đi bán thuốc, rồi người ta cứ bán rong, rồi người ta cứ dạy giao rằng thuốc ơ, thế cho nên gọi là ông thuốc ơ. Ở ngoài Bắc ngày xưa các ông thuốc ơ ấy nhiều lắm. Nhưng mà người Tàu người ta đi bán thuốc mà nhân tiện người ta đi rong các nơi là người ta nghiên cứu về cái địa lý. Thế thì hôm ấy có một cái ông thuốc ơ đến thưa với thầy Giải Ngạn rằng thì là cái chùa của ông xây ở trên cái mộ con Yêu Tinh, tôi xin phép ông cho con được bắt cái con Yêu Tinh này, chứ nếu mà để thì tai hại cho cả cái dân chúng ở đây. Thế thầy Giải Ngạn là một vị tân học mà lại theo đạo một cách chân thật, cho nên thầy đâu có tin những cái chuyện này. Thầy bảo cái ông ở đó lao thầy đuổi, thầy không thèm nghe. Thế cái ông ấy đuổi ông thì thôi ông đi ra. Nhưng mà vài hôm sau, một thời gian sau ông lại tới ông năn nỉ. Thế mà chùa ấy thì đã lại ngôi Tam Bảo rồi, đã thành chùa đâu vào đấy cả. Mà trong chùa ấy thì ngày thầy Giải Ngạn thầy mời 100 vị tăng suốt 3 tháng hạ ngày đêm tụng niệm. Cho nên thầy không có thể nào mà nói chuyện là Yêu Tinh ở cái chỗ đó được, thầy không tin. Thế rồi một cái hôm ấy cái ông thuốc ơ, ông ấy tới nói mãi, ông tức. Ông ấy thưa với thầy rằng nếu mà cái chùa này mà chỉ tai nạn nguyên của chư tăng ấy thì tôi cũng chẳng cần. Nhưng mà đây ấy, tai nạn với cả dân chúng cả miền. mà nếu mà thầy không chịu để cho tôi bắt ấy, con yêu tinh đi ấy, thì tội tất cả sau này xảy ra thầy chịu. Bởi vì tôi đã có lời tôi nói rồi, mà tại thầy không cho phép. Thế thì cái ông thuốc ơi, ông nói một cách mạnh quá, khiến cho thầy cũng có cái chỗ thầy rụt rè. Rồi thầy cũng thử. Thầy bảo, thế để đến hết hạ, thầy chư tăng tán hạ, rồi thầy sẽ có cái cách thầy xếp đặt về cho chư tăng, mỗi người đi giải tứ một nơi khác, để cái chùa bỏ không đấy, thì giao cho ông bắt yêu tinh. Thế thì cái ông này ông nhận lời. Và khi tất cả chư tăng đi cho giải tán hết rồi, chùa bỏ không đó, thì cái ông ấy đến. Nhưng ông xin đừng cho ông ấy năm chú tiểu ở lại để ông ấy giao cho mỗi người cầm một lá cờ, có năm cái cờ năm màu, mỗi anh cầm một cái cờ, phải trèo lên nóc chùa, đứng ở trên bốn góc chùa. Thì còn một chú ấy thì đứng ở giữa tam bảo, đứng ngay tại chỗ người ta lễ bái ấy, đứng ở giữa tam bảo cầm một lá cờ. Nhưng cái ông thầy thuốc ơ đó, ông ấy dặn mấy chú rằng các chú trong cái lúc mà đứng thì các chú làm gì tùy ý các chú, nhưng mà tôi chỉ xin các chú là chớ có chỉ chú đại bi, còn thì các chú muốn chỉ hay là trong cái lúc đứng không đó thì làm gì tùy ý, nhưng mà tôi chỉ dặn các chú, mà cũng xin thầy cho năm chú mà đừng có nhát gan, bởi vì việc sẽ làm ở ban đêm. Thế đến 12 giờ đêm, chùa hồi xưa cũng có điện tử tế rồi, ở bên cạnh Hà Nội, cho nên chùa có đầy đủ tiện nghi. Cho nên 12 giờ đêm tắt hết cả các đèn, thì dặn các chú là cứ cầm cái cờ đứng đấy, bốn chú đứng trên bốn góc ở nóc chùa, còn một chú đứng ở giữa tam bảo, thì cứ cầm lâu lâu thì cứ phất một cái thế thôi, chứ không gì cả. Thế đến lúc bây giờ bỗng nhiên tối mà vắng vẻ thanh u, thì bỗng nhiên cái ông thầy thuốc ấy, cái ông ấy quát lên một tiếng, giờ ông ấy bật cái đèn lên, ông ấy chỉ cái chú mà đứng ở giữa ở tam bảo đó, ông mà tôi đã bảo chú là không được chỉ chú đại bi, mà tại sao chú lại chỉ đó, tại sao chú lại cứ chỉ chú đại bi, chú chỉ chú đại bi ma nó không dám tới, mà nó không tới thì tôi không bắt được nó, mà đêm hôm nay mà tôi không bắt được nó thì nó quật tôi chết. Đó. Thì cái chú này nhìn lại cái ông đó thì thấy ông ấy mồ hôi nhễ nhại, như là một người mà vừa đi vật lộn về, như là ông ấy có một cái gì ông vất vả lắm. Thế thì ông ấy xin với chú rằng bây giờ tôi xin chú, tất cả năm chú giữ lại cho tôi, đêm hôm nay tôi phải bắt cho bằng được, nếu không thì thế nào nó cũng giết chết ông. Thế cho nên ông ấy dặn dò đâu vào đấy rồi, thì mà cái chú lúc bây giờ mới nhớ ra là mình đứng không, chả có việc gì mà quen rồi, cho nên nó cái chú đại bi ấy, chú cứ thế chú chỉ chú quên mất. Chú cứ thế chú chỉ chú quên. Đến lúc rồi cái ông thuốc, ông ấy lại bảo mỗi vị các chú lại đứng lại vị trí như chú cũ, rồi ông ấy tắt đèn im lặng. Thì cứ đứng đợi mãi chả thấy cái gì, cái chú mà cầm cái cờ ở chỗ tam bảo chả thấy cái gì mà đợi mãi, lâu lắm thì thấy một con đom đóm, một con đom đóm nó lập lòe nó bay vào cái chỗ tam bảo đó. Thế thì cái một lúc nó bay ra đây vẫn nó lượn một lúc, xong rồi bỗng nhiên nó rớt xuống đúng cái chỗ chỗ tam bảo là cái chỗ thờ đó, rớt ngay vào cái chỗ mà người ta vẫn lễ bái ở ngay trước bàn Phật, rớt ngay xuống đấy. Thế thì con đom đóm nó rớt xuống một cái thì cái ông cái ông thầy này, rồi ông bảo thôi thế xong rồi, thế là ông bật đèn lên, bật đèn lên, thì nhìn vào cái chỗ đó, cái chỗ con đom đóm nó rớt, thì lại không thấy con đom đóm đâu, mà chỉ thấy có một cục đờm, một cái cục đờm người ta khạc ra có một cái cục đờm, thì cái con ma nó ám vào cái cục đờm đó, mà nó thành con đom đóm, mà nó bay. Đây. Thì đến lúc nhìn thì không thấy con đom đóm đâu, mà chỉ thấy có một cục đờm ở cái chỗ đó. Thế là cái ông thầy, ông ấy mới vét, có một cục đờm thôi, nhưng mà ông cũng vét kỹ, ông ấy bỏ vào trong một cái ve, rồi ông có cái lá bùa, ông ấy đóng cái nắp, cái ve chai ấy lại. Thế ông bảo tôi thấy xong rồi, tôi mọi việc thấy yên là xong rồi. Thế sáng sau hòa thượng bảo ông nói láo. Chứ thì ông nói xong hay chả xong ai biết đấy vào đâu. Ông nói láo. Thế ông mới bảo rằng nếu mà hòa thượng không tin thì bây giờ tôi xin hòa thượng cho tôi là một, tôi được phép làm một cái bằng cớ. Hòa thượng cho phép tôi đào cái ngôi Tam Bảo này lên. Ở ngay cái chỗ này có cốt một người đàn bà. Thế mà trên thì thờ Phật rồi, dưới thì là cái chỗ lễ bái. Mà bây giờ ông đòi ông đào đúng cái chỗ đó. Hòa thượng cũng cho, để thử xem có thật hay không. Nhưng mà đào lên có cái cốt người đàn bà thật. Đấy, có thật, xong rồi đem chôn rồi làm lại cái chỗ lại trở lại như cũ. Thì cái việc này ở ngay chùa Hưng Thí của Phật gia. Hồi đó hòa thượng ở đấy, mà hòa thượng Giải Ngãn là một cái vị mà ngài không có chịu tin cái gì cả, nhưng mà cái việc nó xảy rõ ràng trước mắt khi đào, mà ngay giữa Tam Bảo mà 100 vị tăng suốt mùa hạ tụng niệm. Nhưng cũng bởi người ta nói rằng có nhẽ cũng bởi vì công đức chư tăng tụng niệm cho nên mới cảm, khiến cho có cái ông thuốc ơ tới để mà đào được cái mộ. Thì cái ông thuốc ơ ông bảo rằng đây không phải cái người đàn bà này là yêu tinh, mà chỉ bởi vì người ta bị chôn vào đúng cái huyệt. Cái huyệt ấy ai mà chôn vào thì hóa yêu tinh, cho nên cái người đàn bà ấy bị cái đó mà hóa thành ma, thành yêu tinh. Chứ không phải là tại cái người xấu hay ác, nhưng mà cái huyệt. Thế cho nên địa lý của người Tàu, người ta rất là cẩn thận. Cái chôn, cái mồ mà nó đắc thức người ta rất cẩn thận. Nhưng cái việc nó có thế thật. Đây thì nói về cái việc quẫy, cái gì trong kinh Đăng Nghiêm nói là cái loại gọi là loại quái quỷ, thì họ cứ ám, họ cứ nắm vào một cái vật nhỏ gì đó là họ hiện hình lên được, cho nên gọi là loại quái quỷ. Số 3.
Thân trung ấm cao bằng đứa bé từ 8 đến 10 tuổi, dù trong đời sống già lão đau ốm què mù, thân trung ấm vẫn bình hình tướng cũ nhưng mạnh khỏe nhanh sáng.
Phước, xin nhận nghĩa từng câu. Phải khỏe mạnh tinh sáng được. Lúc cái tiền ấm nó đã mù rồi, nó điếc mà làm sao bây giờ nó lại lanh nó sáng.
Cái thân là vì
cái lúc tiền ấm ấy, thì nó có cái thân sắt bằng xác thịt, cho nên cái thân bằng xác thịt thì có bệnh tật, có ngồi què, có mù, có các thứ bệnh tật. Những cái bệnh tật ấy là bệnh của cái thân cơm gạo này. Thế cho nên cái tiền ấm thì già thì bệnh, thì tàn tật. Nhưng đến khi là cái thân trung ấm thì bởi vì nó vẫn còn cái vọng tưởng, nó yên chí, nó nhận cái thân cơm gạo là ta. Thế cho nên nó vẫn có cái hình tướng cũ, cái tâm vọng tưởng của nó hiện cái hình tướng thì vẫn là hình tướng hoặc là một người nam hoặc là một người nữ, là cho đến cũng có hình tướng là người già hay là người trẻ con. Thế nhưng mà chỉ có một điều là những cái hình tướng này hoàn toàn là vọng tưởng đúc kết lại, chứ không có da thịt xương như mình. Thế cho nên nó không bị cái ảnh hưởng, không bị cái hình rủi, cho nên cái nó nhanh nhẹn, nghe rõ, thấy xa, gọi là tới liền. Nó nhanh nhẹn lắm, nó đi qua cả tường vách, núi sông, cho đến nước này qua nước kia, nó nhớ tới bên chuyện bên tàu là nó sang bên tàu, là nó đã có mặt ở bên tàu rồi. Nó nhớ đến bên, tới bên Mỹ là nó đã có mặt ở bên Mỹ rồi. Bởi vì nó, bây giờ chỉ có phần sống toàn bằng cái tinh anh thôi, sống bằng cái tinh thần, chứ không có bị cái vật chất nó chướng ngại.
Do năng lực của tư duy khái niệm gọi là gió nghiệp, thân trong ấm không ngừng di động.
Di động đây nghĩa là cái tâm. Bởi vì lúc bây giờ thân trung ấm nó không có da thịt như mình nữa, mà nó chỉ có còn có cái tâm thôi. Thế mà cái tâm, tâm của chúng ta đó thì suốt ngày nó di động. Cái tâm chúng ta nó không có chừng lặng mà lúc nào cả. Thế cho nên cái lúc này nó cũng cứ thế, cái nghiệp chuyển động, cho nên gọi là nghiệp gió động, gió nghiệp. Thế vậy, cái tâm nó cứ mong manh, nó chuyển, nó di động suốt, không lúc nào ngừng. Thế vì vậy mà nó không có được bình an. Bây giờ chúng mình cũng nghĩ ngợi, từ sáng đến tối, cái tâm nó biến hóa. Nhưng mà vì còn dựa vào cái thân cơm gạo, cho nên rằng không thấy cái sự chuyển động đó, không bị ảnh hưởng. Còn lúc này nó không có cái thân cơm gạo nữa, cho nên cái tâm nó cứ biến hóa suốt, lúc nào nó cũng